cao đốc Phục Long LMNT xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, 21 tháng 2 năm 2009, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Nhận diện tiên tri giả. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe.
Ngày hôm nay, trong tình thế chúng ta đang sống, những cảnh ngộ mà chúng ta phải trải qua, biết bao nhiêu người đã mất công ăn việc làm, lo lắng về tài chánh. Biết bao nhiêu chủ hãng không biết là quyết định mình nên bán tiệm hay là mình cố gắng kéo dài thêm thời gian. Không biết tương lai tiền tệ như thế nào. Có người từ từ bắt đầu mà xoay qua đi xem bối, xem những người mà cái gọi bằng vị lai biết tương lai như thế nào. Có nghĩa là đi tìm mọi cách để hỏi thử coi cái kinh tế chúng ta như thế nào. Mà không phải những người tầm thường, những người lãnh đạo, những người có quyền trong xã hội, họ cũng tìm mọi cách để nghiên cứu. Như vậy đó là phải đúng chỗ hay không? Thưa bà chị em, đó là một cái tình trạng mà thế gian chúng ta sẽ vào một cái cuộc rất quan trọng, vì các nhà tiên tri hay là tiên tri giả bắt đầu lên mạng hay lên TV, nó tìm bằng mọi cách. Tôi mới vừa đi họp ở trên Liên Hợp Hội mới về, thì một đêm nhỏ trước khi đi ngủ thì cũng coi tin tức, thì dặn qua một cái đài thì thấy một cái đài, một cái anh chàng kia nói rằng dạo này là mua nhà mua cửa là tốt lắm, không cần tiền uống mà cũng không có cần phải có điểm tốt nữa. Thì những người mà không biết về vấn đề mà mua bán bất động sản thì họ nghĩ chắc là tốt lắm. Nhưng mà cái phương pháp của anh chàng này 40 tuổi à, ảnh nói một cách thu hút mà làm cho nhiều người muốn gọi đến để mua tài liệu của ông. Nhưng mà khi mà tôi nghiên cứu, tôi biết cái nhà băng bây giờ đâu có cho mà mượn tiền, mà nói là không có trả tiền mà mua được căn nhà. Cho nên nhiều người không để ý, bắt đầu dễ bị thu hút và nói rằng đây là cái thời buổi này họ có thể kiếm tiền được nhiều nhất. Có nghĩa là những người đang trong một cái tình trạng rất khó khăn, họ nghe, họ thu hút, họ rất mừng, họ tìm kiếm đến. Thương bà chị em, đó là tình trạng nếu chúng ta không đứng vững, nhất là chúng đang lo âu, không đứng vững chúng ta dễ bị thu hút theo những sự giả ngoài đó. Nhưng mà đây là không phải nói vấn đề giả, mà về vấn đề mất nhà, mất cửa hay là mất tiền của bạc. Đây là về mất linh hồn. Tiên tri giả sẽ tìm cách mà cướp đoạt linh hồn của chúng ta. Cách đây quý vị nhớ là năm 2000, tại thành phố ở Kampala của Uganda, lục địa của Phi Châu, hơn 500 người tự thiêu tập thể. Tại sao điều đó đã xảy ra? Không khác gì bên Mỹ này, chúng ta hiểu về vấn đề mà nhóm thiêu môn đã xảy ra ở Rancho Santa Fe, 39 người tự tử tập thể. Và cái tình trạng này càng ngày càng nhiều nữa, và tôi cũng đã lặp đi lặp lại với cái câu chuyện này là vào thập niên 80 là ông Jim Jones đã kéo hơn 1.000 người xuống Ghana ở miền Nam Mỹ, và trong dịp lễ Giáng sinh họ tự tử tập thể bằng cách uống thuốc độc. Như vậy là tiên tri giả vẫn còn ở trên trần gian này, giống như ngày xưa khi mà Đức Chúa Giêsu đã báo. Chúa Giêsu có báo hay không? Quý vị cùng với tôi là ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 24 câu số 24. Ít ai muốn đề cập vấn đề mà tiên tri giả, nhưng mà chúng ta cần phải suy gẫm vì đó ảnh hưởng đến mạng sống của chúng ta. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu số 24, quý vị cùng nhau là Kinh Thánh. Nhưng chúng ta đi đến thánh đường, chúng ta nghiên cứu hay là Kinh Thánh, đừng để cho ai dạy chúng ta hoặc hướng dẫn chúng ta mà không dựa vào các lời Kinh Thánh. Bất kể mục sư nào hay là linh mục nào hay là thượng tọa nào, phải dựa vào Kinh Thánh này thì chúng ta mới biết chính xác. Trong đoạn 24 câu số 24 nói như thế nào? Ma-thi-ơ đoạn 24 câu số 24: vì sẽ nhiều Christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên làm những dấu lớn phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn. Những người được chọn là những người được cứu, là trong đó có quý vị và tôi. Và Kinh Thánh nói là chúng ta cũng có thể bị dỗ dành không? Có. Chúa Giêsu nói là rất nhiều tiên tri giả sẽ đến, không phải một đâu. Rất nhiều tiên tri giả đến sẽ dỗ dành chúng ta. Và trong 2 Thessalonica đoạn 2 câu số 3, chúng ta cùng nhau lật sách 2 Thessalonica đoạn 2 câu số 3. Đoạn 2 câu số 3 cho chúng ta biết một cách rõ ràng để nhắc nhở chúng ta. Mặc ai dùng cách nào cũng đừng để họ gì lừa dối mình. Tiên tri giả sẽ đến lừa dối chúng ta. Kinh Thánh đã nói trước 2000 năm rồi. Và chính chúng ta là những người may mắn nhất vì chúng ta đã dịp đọc Kinh Thánh và chúng ta biết rõ ràng là chuẩn bị trước cửa chúng ta. Chúng ta cần phải sẵn sàng. Hai tôi sẽ kêu đoạn 2 câu số 3 nói là đừng để cho họ dụ dỗ mình, lừa dỗ mình. Cho nên sáng hôm nay quý vị có giấy và viết xuống 5 điểm mà quý vị cần xem, 5 điểm để nhận diện tiên tri giả. Sau đây là 5 điểm rất quan trọng mà quý vị có thể tìm được trong câu Kinh Thánh. Điểm thứ nhất là tiên tri giả là một người lãnh đạo uy quyền trở thành đấng cứu thế. Có nghĩa là tiên tri giả làm mọi cách để cho rằng chính mình sẽ cứu được quý vị, sẽ cứu được nhân gian. Chẳng hạn là David Koresh. Ông đâu có phải là David Koresh, ông đổi thành David thì dùng giống như là David là vua ở trong Kinh Thánh, cho nên ông nói là bây giờ Chúa sai tôi là David. Cho nên David Koresh đi tới một mức là bây giờ đến tôi thì tôi sẽ giúp đỡ quý vị, đến tôi thì tôi sẽ hướng dẫn quý vị đến con đường cứu rỗi. Cho nên một tiên tri giả là lúc nào cũng sẽ hướng dẫn quần chúng để đến với họ và tin rằng chỉ họ là cứu tinh của mình mà thôi. Quý vị nghe cái đó tầm thường nhưng mà chuyện nó xảy ra rất nhiều. Cho nên nhiều người ngày hôm nay người ta thờ lại, chẳng hạn là người guru, những người guru bên Ấn Độ, tới đây người ta thờ lại, người ta chạy theo, hay là những cái vị mục sư mà giảng trên TV, người ta chạy theo. Và chỉ có những người đó, hay là chỉ có một ông đó, hay là bà đó có thể cứu chúng ta. Trở lại nãy tôi nói chữ bà là rất quan trọng. Đây không giới hạn đàn ông hay đàn bà. Đây không giới hạn đàn ông hay đàn bà. Đàn bà có thể thu hút. Mà nhất là đàn ông nghĩ rằng, ồ, đàn bà làm sao mà thu hút được mình. Quý vị biết chứ, đàn bà thu hút đàn ông rất nhiều. Biết chứ. Sẽ thu hút chúng ta và kéo chúng ta mà chúng ta không ngờ. Cho nên khi mà chúng ta lầm là ồ, mình đứng vững mà. Kinh Thánh nói là hãy giữ kẻo ngã. Vâng, hãy giữ kẻo ngã. Ai mà vỗ ngực mà nói rằng ồ, tôi xong rồi, dễ lắm, tôi đã biết lời Chúa rồi. À, nhất là các vị lãnh đạo hay là các vị mục sư hay là những người tuyển là vững ngã không được đâu. Chúa nói hãy giữ kẻo ngã, không là mình sẽ mắc vào cấm bẫy. Cho nên ở trong Kinh Thánh nói rằng là một người tiên tri giả là sao? Là hầu như trở thành một cứu tinh của loài người. Cho nên họ nói vậy. Thí dụ một số người đó là tôi là Phật sống là hay là tái sanh. Quý vị nghe cái chuyện đó thông thường phải không? Ngày hôm nay đạo Chúa cũng như thế nữa. Tôi là tự đấng Christ trở lại. Tôi là Christ này. Quý vị ở tiếng Tây Ban Nha đó có một nhóm người theo cái ông là cũng gọi bằng Jose Christ, đi theo ông Jose. Họ cho đó là Chúa Giêsu tái sanh qua ông. Cho nên cái tư tưởng ở ngoại giáo bây giờ nó đưa vào trong Cơ Đốc giáo. Cho nên khi mà mình nghĩ người đó là chỉ cứu mình không á, là mình biết đó là tiên tri giả, thì làm sao phải bỏ chạy. Giống là Jacob, ông Jacob mà khi mà vợ của ông chủ của mình á, để mà rượt ông làm gì? Ông cởi áo ông bỏ chạy à. Thà mắc cái áo còn hơn là mắc mạng sống. Quý vị không? Thà mắc của cải còn hức hơn là mắc mạng sống của mình. Điều đó rất quan trọng. Ở trong 2 Tê-lô-sơ-ca đoạn 2 câu số 4. 2 Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 2 câu số 4 nói rằng: tức là kẻ đối địch tôn mình lên trên mọi sự và mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc là người ta thờ lại. Có người đó trở nên ô, tôi là đại diện Đức Chúa Trời đây, tới tôi nè, xưng tội cùng tôi rồi tôi sẽ nhờ Đức Chúa Cha để cứu anh. Trở thành một người cứu tinh rồi, trở thành một người cứu linh hồn của quý vị rồi. Cho nên điều rất quan trọng, cho nên Kinh Thánh nói đó là tiên tri giả. Ở trong Công Vụ Các Sứ 4 đoạn 2, 12. Câu này quý vị cũng nên thuộc lòng, Công Vụ Các Sứ 4 đoạn 12. ai chúng ta có thể tin tưởng, ai có thể cứu chúng ta. Công vụ các số 4, còn đoạn 4 câu số 12 nói rằng chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, có nghĩa là không có ai trên trần gian này cứu chúng ta ngoại trừ ai, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Có nghĩa là trên trần gian không ai cứu mình nữa, chỉ có đấng từ trên trời xuống mới cứu chúng ta. Bất cứ người đó là một người lãnh đạo cao cấp gì nữa, bất cứ cái người lãnh đạo đó cả tỷ người theo đi nữa, không thể nào mà cứu chúng ta được. Đừng buông xuôi chạy theo những các vị đó, vì Kinh Thánh nói rằng đó là những dấu mà quý vị có thể nhận diện là tiên tri giả. Điều thứ hai, hay là đặc điểm số 2 của tiên tri giả là gì? Là tiên tri giả, một người đó cho rằng lời của họ nói là tuyệt đối. Tuyệt đối, không một công ai ổng nói sao là phải tin. Đừng có cãi, nói là phải tin. Người tiên tri giả đó là sao? Là những lời nó tuyệt đối. Tôi nói rằng họ viết ra một cuốn sách để gọi bằng phụ kinh, cái này là phụ giúp Kinh Thánh, là nói rằng cuốn thánh này là còn quan trọng hơn Kinh Thánh nữa. Hay là nói rằng đọc Kinh Thánh không hiểu đâu, bây giờ đọc sách của tôi hiểu hơn. Biết bao nhiêu người gọi bằng cho Cơ Đốc giáo, họ không dùng Kinh Thánh chính xác, họ dùng những cuốn sách khác, gọi bằng chẳng hạn là Catechism, sự dạy dỗ. Hay là đạo Mormon, nó cuốn sách về Mormon chứ không phải là dựa Kinh Thánh, tuy rằng cho rằng đạo Chúa. Có nghĩa là đạo nào của Chúa mà nói rằng á, là hãy dùng sách khác, hay là lời của tôi tuyệt đối và nó còn rõ ràng hơn Kinh Thánh. Và hơn nữa, cái sự khải thị của Kinh Thánh 2000 năm trước rồi, khải thị của tôi bây giờ là mới đây, theo phương pháp này. Cho nên cái điều đó là lời của họ giảng là tuyệt đối, cho nên người ta nói tin. Thưa mọi chị em, đôi khi chúng ta nói chúng ta khó tin điều đó, nhưng mà hãy rất cẩn thận. Có những nhà lãnh đạo có những cái lời nói rất hùng biện và nói thu hút, cho nên một nghe một thời gian tự nhiên mình sẽ theo người đó. Giống như nhập tâm, mọi người nghe thời gian nào bắt đầu nhập vào tâm mình bắt đầu mình tin. Mình sẽ quên đi những cái lời trong Kinh Thánh. Cho nên trước hết là mình hãy dùng lời Chúa xem xét, so sánh với sách đó hay không. Ý là tôi nói không phải là dùng những cái sách khác mà không nên đọc để giúp đỡ đời sống tâm linh chúng ta, nhưng mà chúng ta xem những lời của người đó nó đúng chính xác hay không, có phù hợp với Kinh Thánh hay không, hay là chống đối với Kinh Thánh. Những gì mà nói trái Kinh Thánh là mình biết đó là từ tiên tri giả, từ nhóm tà giáo, chứ không phải là từ Kinh Thánh cách rõ ràng. Cho nên lúc nào cũng đi đôi đọc Kinh Thánh với tất cả những sách gì quý vị đọc. Mà nếu quý vị không có thời giờ đọc sách nào hết á, thì nên đọc sách nào? Đọc Kinh Thánh. Nếu tôi không có thời giờ, tôi đọc sách khác. Ngày hôm nay chúng ta tìm rất mua nhiều sách mà chúng ta đọc. Sách tiểu thuyết, sách tình yêu thương, sách hạnh phúc gia đình, vân vân, quên Kinh Thánh. Nhưng mà Kinh Thánh là một sách là gọi bằng encyclopedia, là đầy đủ hết. Tất cả những gì trong cuộc sống của con người đều nằm ở trong Kinh Thánh hết. Quý vị nhớ không? Rất quan trọng. Cho nên điều thứ hai là tiên tri giả là họ cho lời họ là tuyệt đối. Ngày xưa ở trong vào năm 1998 có ông tên là Hồ Minh Chen, người Đài Loan, đã qua mua một miếng đất tại Garland, Texas. Ở Garland, Texas, người ta nói tại sao ông tin cái vùng đất này là Chúa sẽ đến đây. Ông nói đất này là đất của Chúa, cái đất Garland, Texas, đất của Chúa. Garland, Gar là God, Land là đất, đó là đất của Chúa. Và ông chọn cái ngày rõ ràng là 31 tháng 3 1998, Chúa sẽ trở lại. Biết bao nhiêu người đến trong cái phái môn đó, họ đều bằng áo trắng chờ đợi Chúa sẽ trở lại. Trọn ngày hôm đó Chúa không có trở lại. Ngày trước người sau người ta đến cũng phỏng vấn ổng, ổng chạy mất tiêu rồi. Sau đó người ta khám phá ra ổng chạy qua nửa ước. Biết bao nhiêu người tin, bỏ tiền của bạc vào đó, rốt cuộc cũng mất hết. Thưa bạn chị em, cái phương pháp của tiên tri giả là như thế này. Satan sẽ đưa nhiều tiên tri giả đến để làm chi? Dĩ nhiên là dỗ dành rồi, nhưng mà mới đầu là đưa tiên tri giả đến, mình nói hay quá, tại Kinh Thánh nói là sẽ ngày cuối cùng sẽ có tiên tri mà, thì mình tin, mình thấy nói đúng Kinh Thánh quá, cái ông đó cũng từ lật Kinh Thánh đó. Mình tin một cái mình rốt cuộc cái mình mất tin. Cái mà nói không biết Kinh Thánh dạy sao mà mình theo ông này. Rồi cái 2-3 năm sau cái là có người tiên tri nói ô tôi là tiên tri đây, cái đi theo nữa. rồi cũng mất đức tin với ông đó. Năm lần bảy lượt cứ đi hoài, xong rồi nói thôi, Kinh Thánh này là chắc trật rồi, đi theo mấy ông rồi con nào cũng trật hết, thôi tôi cũng theo Chúa, không theo ai hết. Đó là cái mục đích của Satan đưa tiên tri giả đến, không phải là để cho quý vị bị mất linh hồn bởi tiên tri giả, nhưng để cho quý vị mất niềm tin, không còn tin Đức Chúa Giêsu trở lại nữa. Quý vị hiểu ý chưa? Đó là tiên tri giả. Đó là tiên tri giả. Điều thứ ba, đặc điểm thứ ba của tiên tri giả là gì? Là một người tiên tri giả là có tài lôi kéo. Lôi kéo dễ lắm mà, nghèo sao chứ kêu dân bao nhiêu dân hết. Lôi kéo tới nỗi là tôi có quen một người là theo cái giáo phái đó, nói là giờ thôi anh bỏ vợ anh rồi anh vô anh đi tu đi. Ông sẵn sàng ông làm. Ông nói là chúng ta là sanh người phàm xác thịt, lập gia đình là một cái gì tạm bợ trên trần gian này. Quý vị không? Những cái sự giải thích đó tự nhiên là mình thấy là mình riêng biệt, mình là sống theo tâm linh chứ không phải theo vật chất hay là thể xác. Tự nhiên là mình bỏ hết. Tới nỗi là lôi kéo kêu tự tử cũng tự tử. Tại sao? Cái phần thể xác này là tạm bợ, trước sau cũng chết, cái phần linh quan trọng. Cho nên thà chết phần thể xác bây giờ mà cứu được phần linh. Chẳng hạn là quý vị biết cái nhóm của ông Applewhite là thiên môn đó, là ông nói rằng là cái phương pháp là dạy dỗ như thế này, là cơ thể mình á, thân thể mình có hai phần, phần linh và phần xác. Quý vị đã nghe cái này rất nhiều, nhất là chúng ta đạo ông bà, hay là từ cái gốc từ Phật giáo hay là Ấn Độ giáo hay là bên Khổng Tử, phần xác và phần linh ai cũng biết đến. Mà cái này không phải là tự chúng ta lập nên hay là chúng ta biết, đây là cái phương pháp mà cái triết lý đã thành lập ở bên Hy Lạp rồi. Nhà triết gia Aristotle đã ra rồi, triết gia Plato nó đã đưa ra một cái tư tưởng này. Tại vì có một người đệ tử đến hỏi rằng, thưa thầy, nếu thầy chết thì linh hồn đi đâu? Ông ngồi suy nghĩ là mình chết đi đâu? Thì bỗng nó mới lập luận ra một cái hai phương pháp. Như vậy là thể xác mình phải, cái con người mình phải có hai phần, phần xác và phần hồn. Cho nên cái tư tưởng này từ Hy Lạp nó lan tràn khắp nơi ở trên thế giới. Cho nên hằng ngày hôm nay chúng ta sống cái nỗi mà chúng ta nghĩ là cơ thể mình có hai phần, phần xác và phần hồn. Mà khi mà chết, con người chết rồi, phần hồn nó phải đi đâu? Phần xác là ai cũng đã biết hết rồi, và phần hồn đi đâu? Cho nên những tiên tri giả cũng lấy tư tưởng này mà Satan đã nêu lên cả 4.000 năm về trước, và hồn mình vẫn còn sống trên trần gian này. Cho nên những tiên tri giả dùng cái phương pháp này nói rằng thà chết phần xác còn hơn mất phần hồn. Cho nên có nghĩa là sao? Bỏ vợ con cũng được. Chuyện đó là chuyện đời chứ không phải là chuyện của cái phần quan trọng tâm linh mình. Mà có đó trúng Kinh Thánh đâu. Chú nói là cấm bỏ hay là cấm ly dị, có phải không? Chúa ban cho người nam người nữ và Chúa thiết lập lễ hôn nhân, làm sao chúng ta bỏ được? Nhưng mà cái người này tôi gặp họ nói là chuyện đó phải bỏ, tại vì cái đó là cái chuyện trần gian mình bỏ. Mình muốn lên nước bàn hay làm về mình ngược lại, mình phải bỏ cái thể xác và tình dục ở đây. Mà nghe cái thấy tin quá. Mà nhiều người bắt đầu lôi cuốn theo chiều hướng đó. Cho nên họ có tài hùng biện và họ kéo mọi người theo họ và hiến hết tất cả những gì chính là mạng sống để theo họ. Điều đặc điểm thứ tư để nhận diện tiên tri giả. Tiên tri giả thường thường dùng phép lạ. Tiên tri giả thường thường dùng phép lạ. Chúng ta hãy xem ở trong sách 2 Corinto đoạn 11 câu số 14. 2 Corinto đoạn 11 câu số 14. Cho chúng ta biết như thế nào. 2 Corinto đoạn 11 câu số 14. Nào có lạ gì, chính quỷ Satan mạo làm thiên sứ sáng láng. Đừng có xem phép lạ là lạ gì, đừng có lấy làm lạ. Những phép lạ mà quý vị thấy trên TV là quý vị thấy người ta làm ảo thuật, đừng có xem cái phép lạ đó là mình tin. Ngày hôm nay nhiều người theo tiên tri giả, tại vì tiên tri giả làm phép lạ được. Ông nói, ôi chú cha, ông làm phước lạ hay quá vậy, không ai làm giống như ông. Chắc ông từ trời, chắc ông Chúa. Những phép lạ, đừng có nói lạ gì, vì trong Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết ở trong 2 Corinto, xin lỗi, 2 Thessalonica đoạn 2 câu số 9 cũng nói tương tự. 2 Thessalonica đoạn 2 câu số 9 nói rằng kẻ đó sẽ lấy quyền của quỷ Satan mà hiện đến làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả. Có nghĩa là sao? Là họ sẽ lấy quyền của Satan, có nghĩa là Satan sẽ ban quyền phép cho những tiên tri giả mà làm phép lạ. Cho nên nhiều người nói, ủa tại sao mà bà hay quá, bà nói sao mà thu hút cả ngàn người theo bà. Đối với tôi không gì lạ, Kinh Thánh nói rằng bà nhờ quyền của quỷ Satan làm. Quý vị có biết ngày hôm nay không, có nhiều người cầu nguyện để quyền phép của quỷ Satan cho mình không? Quý vị nghĩ quỷ Satan có quyền phép không? Mình nếu mà mình cầu quyền Satan nó cho không? Cho chứ. Quý vị thử đi. Đừng thử. Quý vị thử mắc mạng sống đó. Có người đã mắc mạng sống về vấn đề đó. Cho nên nếu chúng ta cầu xin quỷ Satan sẽ cho quyền phép, thương bà chị em. Cho nên đừng có lấy làm lạ, bà này ông nọ mà giảng hay quá, có tài thu hút quá, làm phép lạ hay quá. Đừng có lấy làm lạ. Mà càng ngày quý vị xem chừng nào là dễ thu hút chừng đó. Ngày xưa tôi ở Colorado, ta nói cho anh ta tới đây nè, anh thấy không, ở ra có ngọn núi đó, cái tượng này nhìn giống như cái bà thằng mà tôi theo đó, thấy bà chảy nước mắt không? Ồ, thật linh quá, chúng ta quỳ gối xuống ta cầu nguyện. Mình thấy là mình sợ, mình chạy liền à. Tại vì địa điểm đó là quỷ Satan nó đang điều hành, ai tới thì sẽ để thu hút, thương bà cho em, hãy chạy xa chừng nào tốt chừng đó. Hãy chạy xa, hãy lánh xa. Ở trong Khải Huyền đoạn 13 câu số 13, Khải Huyền đoạn 13 câu số 13 là Khải Huyền là sách cuối cùng nói về cái thời kỳ cuối cùng, chúng ta thấy những gì lạ và chúng ta hãy cẩn thận. Khải Huyền đoạn 13 câu số 13 nói như thế nào? Nó làm những phép lạ lớn đến nỗi khiến lửa từ trời rơi xuống đất trước mặt người ta. Có nghĩa là từ lửa mà đến trời mà rớt xuống, cái chuyện đó lạ lắm. Người có người đời làm sao làm được điều đó? Đúng, người đời không làm được, Satan nó làm được. Cái điều tôi muốn thêm cho tiên tri giả, nó sẽ biết hết tương lai và nó sẽ tìm cách mà kéo chúng ta, nhất là quý vị mà nếu mà đi xem bói hay là nói ôi tại sao mà nói chính xác quá. Có thể một người coi bói nói rất chính xác, mà nếu chính xác một lần đầu, quý vị tò mò trở lần thứ hai, trở lần thứ ba, từ từ mình lôi cuốn rồi mình thờ ông đó bà nọ luôn. Tại sao mà tôi nói là cái lời người coi bói hay là những người mà thuật sĩ mà nói chính xác? Vì Satan nó đã an bài hết rồi. Chẳng hạn thí dụ một cách đơn sơ trong cái thời thế kỷ ngày hôm nay chúng ta, nói rằng tối hôm nay anh đừng ra ngoài đường, thì tại tối hôm nay mạng sống anh rất nguy hiểm, đừng có ra ngoài đường. Mình có thể không tin thì mình có chịu chạy, nhưng mà bên kia đó là Satan đã khiến một người khác say rượu và sẽ khiến người đó lái xe đi về ngay chỗ địa điểm của mình, sẽ đụng tai nạn và mình sẽ chết. Quý vị hiểu không? Một mặt là sai tiên tri giả nói rằng tôi biết trước tương lai. Mặt thứ hai đó là khiến cái người làm bậy và đi đã đi đôi theo được làm bậy thì sẽ gì? Sẽ gặp nhau địa điểm mà nó ô sao sao nó đúng quá. Thí dụ cụ thể nó, cái này là một thí dụ thôi. Là nó đừng có đi máy bay nha. Đừng đi máy bay từ Nữ Ước qua bên LA 447 ngày mai. Mình nghe sao không biết đúng hay không, sao mình biết trước vậy? Quả quyết rằng là Satan đã cám dỗ một người chàng thanh niên lên chiếc máy bay đó mà tìm cách mà gì? Mà nắm vững máy bay đó có thể mà đâm đầu xuống biển. Thì cái chuyện đó nó xảy ra thì quý vị nó sao? Chà, cái ông này nó hay quá. Thôi tôi mò tôi trở lại ông đó, tôi trở lại nữa. Quý vị thấy không? Satan nó sẽ sắp hết mọi việc hết. Cho nên dù tiên tri nó đúng đi nữa cũng đừng tin. Dù nó đúng đi nữa cũng đừng tin. Nếu người đó không phải từ Chúa Tại ngày hôm nay nhiều người nói rằng tôi đâu có phải từ Chúa, nhưng mà tôi nói tiên tri hay. Người nào mà không phải từ Chúa mà không mà nói tiên tri á, là quý vị biết là gì? Tiên tri giả. Chỉ có từ Chúa mới biết. Quý vị cùng với tôi dở trách trong sách Esai, Esai đoạn 8 câu số 20 rất hay. Esai đoạn 8 câu số 20. Hồi bữa mình mới đọc một cái đoạn này. Esai, sách Esai là một sách tiên tri để đề cập đến vấn đề mà những người hãy dựa vào đó mà tin. Okay. Esai đoạn 8. Có phải đúng không? Esai đoạn 8 câu số 20. Đúng, đoạn 8 câu 20. Hãy theo luật pháp và lời chứng, nếu dân chẳng nói như vậy, chắc sẽ chẳng có rạng đông trong đó. Có nghĩa là sao? Hãy theo những lời trong Kinh Thánh, tiên tri và luật pháp. Nếu người đó không có dựa vào nói điều đó thì người đó không có sự sáng, có nghĩa là người đó có sự tối. Họ không biết gì hết, không có ánh sáng. Nếu họ không dựa vào Kinh Thánh, nếu họ không tin Đức Giêsu mà từ xác thịt mà ra, nếu họ không dựa vào Kinh Thánh, đó là không phải là từ Chúa. Nếu quý vị có thì giờ về nhà đọc ngược lại mấy một số câu trên đó, là nói rằng đừng đi đến những cái nhà chiêm tinh hay là vân vân và cầu đồng bóng vân vân. Đó là những gì đang xảy ra trên trần gian của chúng ta. Đó là đặc điểm thứ tư, là tiên tri giả nó dùng phép lạ. Điều thứ năm là tiên tri giả cô lập quá. Tiên tri giả cô lập quá là sao? Những tiên này nó sẽ mua một miếng đất hay là đặc biệt chỗ này để kêu mọi người tụ họp đến đây. Một số nhà bên Tin Lành nói rằng Chúa sẽ trở lại trên miền đất của Israel tại đồi núi Olivet. Cho nên người ta dành nhau để mua mảnh đất ở đồi núi Olivet ở bên đó. Cái câu lập quá nói là miền đất này là đất của Chúa thôi. Chỗ này là Chúa mới trở lại. Một số người nói là miền đất ở đây để mình trở thành là một cái địa đàn ở trên trần gian này. Mình nghe thì hay lắm không? Vô đó ai cũng yêu thương nhau, ai cũng tốt đẹp với nhau. Chẳng hạn là David Koresh mua miếng đất ở bên Texas và có hàng rào chống là những người bên ngoài tới, từ từ làm chuyện bậy bạ trong đó. Một số người đạo Mormon cũng giống như thế, mua miếng đất ở đâu đó làm đó. Cho nên nếu mà một giáo chủ nào mà cô lập quá và đưa mình tới miền đất đó mà không cho mình thăm viếng gia đình bà con hay là ai tới thăm mình, đó là tiên tri giả. Cái chuyện đó có xảy ra không? Quý vị biết tại sao tiên tri giả cô lập quá không? Khi mà cô lập quá mà đem chúng ta trở lại mà mình sẽ nghe cái người đó nói hoài, nhồi sọ mình tới một ngày nào đó mình tin đó là đấng cứu thế của mình. Cho nên quý vị mà nghe những điều đó bất cứ xảy ra ở trong nhà thờ chúng ta, thứ nhất là vì quý vị ở đây là hội thánh, quý vị nghĩ là tiên tri giả có thể từ hội thánh mà ra không? Có không? Có chứ. Có những hội thánh có thể mà nó là cô lập quá không? Có chứ. Tiên tri giả thành công nhất là từ hội thánh của Chúa mà ra. Tại vì hội thánh bên ngoài á, ai mà nói những lời mà sai đó, là bà nấu cho nói gì sai Kinh Thánh đó, quý vị biết liền. Nhưng mà những người trong hội thánh mà ra đó, quý vị khó nhận diện lắm. Tiên tri giả đâu có đi vòng vòng là bận áo nữa là tôi là tiên tri giả đây, đừng có theo tôi. Nó sẽ giống như quý vị và tôi, nó có tài hùng biện giống như quý vị và tôi, và lật Kinh Thánh và giải thích Kinh Thánh sắc bén giống như là quý vị và tôi. Từ từ chúng ta theo người đó. Cho nên sáng hôm nay tại sao tôi kêu quý vị là mỗi tuần ấy, là phải đem Kinh Thánh. Nếu quý vị không đem Kinh Thánh ấy, là quý vị dễ bị lừa dối lắm. Phải đem Kinh Thánh. Không phải là tôi nói cái điều này để cho quý vị phải khổ cực mà đi nhà thờ, đi tay không cho nó thoải mái, mà tại sao phải đem thêm Kinh Thánh, nó mệt cho nó mệt. Quý vị không đem Kinh Thánh, một ngày nào đó ai đứng trên tòa giảng mà chia sẻ với quý vị dựa vào ai, tin vào ai? Phải đọc Kinh Thánh. Tất cả những gì mà người trên tòa giảng nói, quý vị phải xem Kinh Thánh. Nhớ trong hội thánh Bare nói rằng họ xem Kinh Thánh hàng ngày, coi sứ đồ Phaolô giảng có đúng hay không. Mình nghe sứ đồ Phaolô là thánh nhân mà sao mà giảng không đúng, nhưng mà họ xem thử của sứ đồ giảng đúng hay không. Thưa bà chị em, đó là sự dạy dỗ chúng ta sáng hôm nay. Một câu Kinh Thánh cuối cùng mà xin quý vị cùng lật tới là Một Văn đoạn 4 câu số 1. Một Văn đoạn 4 câu số 1 nói về một cái lá thư
của sứ đồ Giăng để nhắc nhở cho hội thánh cuối cùng. Một Giăng đoạn 4 câu số 1 nói rằng: hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thằng, nhưng hãy thử cho biết các thằng có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng, vì có nhiều tiên tri giả hiện ra trong thiên hạ. Đúng không? Hãy thử hết mỗi thằng. Khi mà thử là mình phải phân biệt giữa tiên tri giả và tiên tri thật. Như vậy có tiên tri thật không? Có. Nhớ nha, đừng có quơ đủ có nắm là tiên tri nào là cũng là giả hết. Nhớ nha. Đâu, đừng. Tại vì Chúa cũng ban tiên tri thật để hướng dẫn chúng ta. Cho nên chúng ta phải thử hết. Mà nếu một điểm mà quý vị thấy 5 điểm đây mà nhận diện, nếu mà trúng một điểm rồi quý vị có nên ở lại nghe không, hay là quý vị chạy? Bỏ chạy. Bỏ chạy. Chúa hướng dẫn chúng ta và nhắc nhở chúng ta hãy giữ mạng sống. Và chỉ có Kinh Thánh với thần linh của Chúa hướng dẫn quý vị và tôi. Đừng theo một bất cứ người nào. Không có thể người mục sư hay là một thượng tọa hay là một giáo chủ hay là một linh nào, một mục nào hết. Chỉ có Chúa mà thôi. Tin cậy vào lời của Chúa. Càng đọc Kinh Thánh nhiều chừng nào là quý vị mới phân biệt chừng đó. Điện giống như tôi là mấy tuần lễ long không hái rau, không biết phân biệt cái nào mà rau ăn được, cái nào mà rau không ăn được. Phải biết, phải kê xem hàng ngày để nhận diện. Và quan trọng là mình tin cậy lời Chúa.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Edmonton 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.